Đối thoại.
Đối thoại.
Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên khi năm học mới chuẩn bị bắt đầu, tình trạng thừa thiếu giáo viên dạy các môn học mới vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Tại hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đưa ra thống kê, tính đến tháng 4 năm nay, cả nước vẫn thiếu hơn 113.000 giáo viên ở các cấp học. Trong những năm qua, mặc dù có chính sách đặc thù để thu hút tuyển dụng giáo viên, ngành giáo dục được giao thêm chỉ tiêu biên chế, nhưng đến nay không có nguồn tuyển và khó tuyển. Đây là vấn đề nan giải trước thềm năm học mới của nhiều địa phương, đòi hỏi ngành giáo dục phải có giải pháp phù hợp và khoa học để khắc phục cơ bản tình trạng này. Chương trình đối thoại hôm nay chúng tôi bàn chủ đề năm học mới 2024-2025, lời giải nào cho bài toán thiếu giáo viên với sự tham gia của hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu nhà giáo ưu tú tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục Ban Tuyên giáo Trung ương, phó chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội.
Xin chào biên tập viên và chào quý thính giả nghe đài.
Vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu là phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Thuần, giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục.
Xin kính chào quý thính giả.
Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa các khách mời, chỉ còn hơn một tuần nữa là năm học mới 2024-2025 đã bắt đầu. Thế nhưng mà trên cả nước thì vẫn thiếu hơn 113.000 giáo viên ở các cấp học tại nhiều địa phương, đặc biệt như các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An hay là Bình Dương. Trước khi mà trao đổi thì xin mời hai vị khách mời cùng quý vị nghe những thông tin tổng hợp của chúng tôi.
Với quy mô giáo dục của Hà Nội hàng năm tiếp tục tăng, so với yêu cầu nhiệm vụ và so với biên chế thì còn thiếu khoảng 16.000 giáo viên.
Dù đã tuyển được hơn 3.600 giáo viên, nhưng đến nay Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thiếu hơn 4.700 biên chế giáo viên. Nhóm giáo viên các môn tin học, tiếng Anh, mỹ thuật, âm nhạc tại thành phố này rất khó tuyển do lương quá thấp.
Điện Biên có những chính sách đặc thù để thu hút tuyển dụng, nhất là với giáo viên các môn tin học, tiếng Anh và các môn chuyên biệt, nhưng đến nay vẫn không có nguồn tuyển.
Tương tự tại tỉnh Thanh Hóa, dù đã và đang được bổ sung hơn 6.000 giáo viên, tuy nhiên vẫn còn thiếu hơn 3.000 giáo viên so với định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tỉnh Đắk Nông đề nghị các cơ quan liên quan sớm xem xét ra bổ sung hơn 2.100 biên chế giáo viên và hơn 600 biên chế nhân viên trường học.
Đội ngũ giáo viên của tỉnh Nghệ An còn thiếu hơn 7.000 biên chế, Đồng Nai hiện thiếu hơn 1.700 giáo viên, Bà Rịa Vũng Tàu thiếu hơn 1.600 giáo viên.
Có thể thấy là cận kề năm học mới thì vấn đề chung nhất mà nhiều địa phương gặp phải đó là tình trạng thiếu rất là nhiều giáo viên. Trước hết thì xin hỏi các vị khách mời là có suy nghĩ như thế nào khi mà nghe những cái con số vừa rồi ạ? Trước hết xin mời tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn ạ.
Vâng, trước hết chúng ta thấy là vào năm học đến nơi rồi mà tình trạng thiếu giáo viên nó là một vấn đề, một bài toán rất nan giải, và không chỉ là cho chung của toàn xã hội mà ngay cả những người làm công tác quản lý trực tiếp ở trong ngành giáo dục cũng là một bài toán đau đầu và rất khó có tìm được lời giải. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cái việc thiếu giáo viên hiện nay nó cũng có thể có nhiều nguyên nhân. Chúng ta cũng sẽ cùng với lại các nhà quản lý sẽ trông đợi ở các cái trên tầm vĩ mô sẽ giải quyết những vấn đề về chính sách để giải quyết được cái tình trạng thiếu viên, và chắc chắn nó cũng không phải là làm ảnh hưởng gì đến năm học này.
Dạ, vâng ạ, đó là ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn. Còn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Thuần thì có suy nghĩ như nào khi mà nghe những cái thông tin vừa rồi, những cái con số vừa rồi, và theo ông thì vì sao mà tình trạng thiếu giáo viên mỗi năm lại nhiều hơn như vậy ạ?
Trước hết là tôi cũng rất là đồng tình với ý kiến chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, và qua các cái thông tin mà biên tập viên đã chia sẻ thì chúng ta thấy rằng năm học mới đã chuẩn bị đến gần, và cái việc thừa thiếu giáo viên là đặt ra trong đối với ngành giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đối với ngành cán bộ quản lý. Trong cái bối cảnh mà chúng ta thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì có rất nhiều những vấn đề liên quan đến triển khai các cái chương trình, các cái môn học, đặc biệt là các môn học mới. Và như vậy thì vấn đề thừa thiếu giáo viên so với các năm trước đây đã diễn ra, thì đối với năm học này cũng là năm cuối cùng mà chúng ta triển khai theo cái chương trình giáo dục 2018 ở cái lớp 12 và các cái cấp theo, thì chúng tôi thấy rằng một cái bài toán chúng ta nhìn nhận lại trong cái thời gian qua để chúng ta có những cái kế hoạch chiến lược để chúng ta bù đắp cũng như phát triển cái đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu về số lượng, đảm bảo về chất lượng và đồng bộ về mặt cơ cấu là một vấn đề đặt ra.
Dạ vâng ạ. Các vị khách mời thì vừa có những cái nhận định chung về cái tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên cho năm học mới này, và cũng đưa ra những cái nguyên nhân khiến cho tình trạng thiếu giáo viên mỗi năm lại nhiều hơn. Vậy thì cái tình trạng thiếu giáo viên các địa phương xoay sở như thế nào? Sau đây là chia sẻ của ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, và ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Thì ở tiểu học, trung học cơ sở từ lâu mà đã thiếu thì cái chương trình mới càng thiếu trầm trọng hơn. Là những cái nơi cái điều kiện kinh tế thì khó khăn hơn những địa phương khác. Thống kê ra nó có 19 xã trên 8 huyện.
Âm nhạc, hội họa, thể thao, đặc biệt là mầm non thì không ra luôn. Thiếu giáo viên nghiêm trọng, cho nên là năm học này cũng sẽ rất tiếp tục khó khăn về vấn đề về giáo viên. Chúng tôi cũng đã tính phương án, nếu mà thi không được thì tiếp tục hợp đồng. Hợp đồng rồi từ từ sẽ tính tiếp.
Ở cả 3 cấp học, tiểu học, trung học cơ sở và mầm non thì chúng tôi thiếu đến hơn 821 giáo viên vừa rồi bước vào năm học 2024-2025. Đặc biệt là ở cái khối trung học cơ sở thì có những cái môn thiếu rất là đặc thù, chưa đủ một giáo viên trên một trường.
Vâng, có thể thấy là tình trạng thiếu giáo viên nhiều nhất ở những cái môn tích hợp hay là các môn chuyên biệt như là tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật và tin học. Việc thiếu giáo viên nếu mà chậm được khắc phục thì theo ông Phạm Văn Thuần, nó gây khó khăn ra sao cho quá trình triển khai chương trình học cũng như là kế hoạch dạy học của nhà trường?
Theo chúng ta biết rằng khi thực hiện triển khai cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì chúng ta có những cái điểm mới đặc biệt, đó là chúng ta có môn tích hợp. Đấy. Và thứ hai là chúng ta có tăng cường các cái môn chuyên biệt, ta hay gọi như là môn tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật, tin học, vân vân. Thế thì khi mà chúng ta thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 18 này thì về nguyên tắc là khi trước khi chúng ta triển khai chương trình thì chúng ta phải chuẩn bị đội ngũ, tức là các trường sư phạm phải vào cuộc trước để chúng ta triển khai. Tuy nhiên rằng với cái sự vào cuộc đồng bộ, song song trong quá trình là vừa triển khai chương trình vừa tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã rất linh hoạt để chúng ta triển khai. Tuy nhiên có những có vấn đề mà chúng ta thấy rằng cái khó khăn không phải từ nội tại. Chúng tôi ví dụ như môn tích hợp, đó là môn khoa học tự nhiên hay là môn lịch sử và địa lý ở cái cấp trung học cơ sở chẳng hạn. Thế thì trước đây thì chúng ta có 3 môn chính là vật lý, hóa học và sinh học. Thế thì nay thì chúng ta tích hợp lại là môn khoa học tự nhiên, trong đó có kiến thức của 3 môn đấy cộng với một số cái nội dung liên quan đến khoa học trái đất. Thế thì đòi hỏi một giáo viên chúng ta dạy là theo triết lý gì? Ở đây chúng tôi muốn như này, triết lý là giỏ khoai tây hay là bánh khoai tây? Giỏ khoai tây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái môn khoa học tự nhiên đấy gồm 3 giáo viên vật lý, hóa học và sinh học cùng tham gia giảng dạy. Còn cái triết lý bánh khoai tây có nghĩa là một giáo viên dạy được cả 3 cái nội dung là vật lý, hóa học và sinh học. Và nếu như cái mong muốn của Bộ Giáo dục Đào tạo muốn một giáo viên dạy được 3 nội dung này theo triết lý ta gọi là bánh khoai tây thì chúng ta phải đào tạo giáo viên môn khoa học tự nhiên ít nhất chúng ta phải mất 4 năm. Chưa kể là chúng ta phải giải quyết cái đội ngũ hiện có là giáo viên đơn môn để chuyển sang dạy là môn tích hợp. Và cái sự linh hoạt của Bộ Giáo dục Đào tạo đó là chúng ta đã bố trí cái đội ngũ giáo viên hiện có để đan xen chạy tiếp sức về đích một cách phù hợp nhất. Và Bộ Giáo dục Đào tạo đã linh hoạt triển khai trong cái việc sắp xếp thời khóa biểu. Tuy nhiên rằng cái sự khó khăn này nó không phải là một sớm một chiều giải quyết được. Cũng như vậy, cái việc tăng cường số lượng các cái tiết học liên quan đến ngoại ngữ tin học đã làm tăng cái số lượng giáo viên và như vậy tạo ra cái sự bất cập cho toàn hệ thống.
Rõ ràng là cái tình trạng thiếu giáo viên, nhất là những cái môn học mới cho chương trình giáo dục phổ thông mới như là những cái môn tích hợp rồi là những cái môn chuyên biệt như là tiếng Anh, âm nhạc hay mỹ thuật, thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hoành Thuần đã nêu ra cái việc là cũng khó khăn phần nào cho việc mà triển khai chương trình cũng như là kế hoạch dạy học của nhà trường, đúng không ạ? Và dù là Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng rất là nỗ lực, nhưng mà như ông nói là để mà hướng tới cái việc là giảng dạy theo cái hình thức như câu nói là bánh khoai tây thì cũng là một thách thức. Và chúng ta sẽ trao đổi ở phần sau về cái việc mà đào tạo giáo viên như thế nào để đáp ứng tiêu chí bánh khoai tây như là ông Phạm Văn Thuần vừa nêu ạ. Xin được nêu một cái nghịch lý như thế này ạ. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì năm học 2023-2024 các địa phương mới tuyển dụng được 19.474 giáo viên trong tổng số là 27.826 biên chế được bổ sung. Hiện còn khoảng 72.000 biên chế giáo viên được giao nhưng mà chưa được tuyển dụng. Vậy thì xin hỏi Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, ông có bình luận như thế nào về cái nghịch lý là chúng ta vẫn thiếu giáo viên nhưng mà lại thừa biên chế như vậy?
Trước hết là như phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần vừa rồi thì ta thấy là gì? Việc thiếu giáo viên mà lại thừa biên chế ấy, là nó có câu chuyện là cái thừa thiếu này ấy, nó có khách quan, những yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan, mà có những yếu tố ngay cả những người trong ngành giáo dục cũng không thể giải quyết được một sớm một chiều. Nói ví dụ như là chuyện ta đổi từ môn đơn lẻ trở thành môn tích hợp là môn khoa học, thì để có những giáo viên dạy được 3 môn như là yêu cầu gọi là cái bánh khoai tây thì không hề đơn giản. Và chưa kể đến thì bây giờ cái số giáo viên dạy những môn đơn lẻ thì lại không dạy được, nhưng mà người ta ở trong ngành mấy chục năm rồi. Giờ câu chuyện giải quyết cái như thế nào, vấn đề cả chế độ chính sách, cả vấn đề biên chế là câu chuyện không phải một sớm một chiều. Cái nữa là cái cơ chế thị trường hiện nay nó cũng tác động không nhỏ đến ngành giáo dục. Tôi lấy ví dụ như là gì, ngay cả những sinh viên đã tốt nghiệp ở các trường sư phạm ra, có thể người ta không đi theo ngành giáo dục vì nhiều lý do, có cả lý do vào ngành khó, biên chế vân vân gì đó, nhưng có cả lý do người ta không yêu nữa và người ta sang ngành khác mà xã hội bây giờ lại chấp nhận. Hay là ví dụ như là các cô giáo ở tiểu học hay mầm non chẳng hạn, thì các cô có thể đi làm cho các cái cơ sở ngoài công lập và hoàn toàn là rất tự do, thậm chí ở một góc độ nào đó cái thu nhập của người ta còn hơn cả cái trong biên chế. Thế thì tôi nói như thế để nó nói là gì, thiếu và thừa hiện nay nó có câu chuyện là về vấn đề chuyên môn, nhưng nó có cả những câu chuyện khách quan, chủ quan mà chúng ta không một sớm một chiều giải quyết được.
Vâng, đó là ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn ạ. Còn ông Phạm Văn Thuần thì có bình luận gì về nghịch lý mà cả nước thì vẫn thiếu rất là nhiều giáo viên nhưng mà hiện nay ở các tỉnh thì vẫn thừa biên chế?
Đây là một câu hỏi có lẽ tôi nghĩ là rất là hay. Và cũng đòi hỏi là như chia sẻ của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn thì chúng ta phải định vị lại một chút thế nào là thiếu và thế nào là thừa. Thiếu chỉ tiêu hay là thừa chỉ tiêu? Hiện nay như phân tích của biên tập viên có nói rằng là chúng ta thừa chỉ tiêu biên chế nhưng mà thiếu giáo viên. Thế thì cái này nó có rất nhiều cái vấn đề mà các địa phương, mỗi đơn vị triển khai một kiểu. Chúng ta quay lại một chút về cái chính sách tổng thể, tức là nhà nước mình có yêu cầu là giảm 10% biên chế và các địa phương thì chắc chắn là không thể thiếu cái ngành giáo dục và đào tạo. Và như vậy thì hàng năm là các địa phương phải giảm, tinh giản biên chế và ngành giáo dục cũng phải tinh giản như vậy. Các địa phương rất lo ngại rằng cái việc tuyển dụng vào rồi, sau này chúng ta lại thực hiện tinh giản biên chế thì sa thải cái đội ngũ đó tinh giản thế nào là rất khó khăn. Vì vậy một số địa phương chọn một giải pháp, đó là cái chỉ tiêu được phê duyệt đấy thì dùng làm chỉ tiêu để tinh giản biên chế. Và như vậy thì rất nhẹ nhàng cho các nhà quản lý khi mà chúng ta phải giải quyết chính sách cho cái đội ngũ tinh giản biên chế. Thì đấy là một vấn đề mà chúng ta thấy rằng rất khó khăn khi mà chúng ta triển khai. Cái thứ hai là một số cái vấn đề là chúng ta thấy thiếu thật. Có nghĩa là gì? Có chỉ tiêu tuyển dụng nhưng mà không có nguồn tuyển. Như chúng ta nói là môn khoa học tự nhiên hay là môn lịch sử địa lý hay là về ngoại ngữ hay âm nhạc mỹ thuật. Thậm chí là các cái môn ở tiểu học chúng ta có, trước đây chúng ta có môn tin học và công nghệ. Chúng ta cũng không có nơi nào đào tạo cả. Đấy, thì hiện nay tách ra rồi nhưng mà chúng ta rất nhiều môn học không có nguồn tuyển hoặc là nguồn tuyển rất hạn chế. Đấy, thế thì đấy là những cái là thiếu thật, nhu cầu thật. Một cái điểm nữa chúng tôi cũng có thể nhìn nhận ở một góc độ khác, đó là chúng ta có cái định mức biên chế cho các cấp học, các lớp học thì cũng có sự thay đổi trong cái thời gian qua. Đấy là cái số lượng học sinh trong một lớp học cũng có điều chỉnh một chút và như vậy cũng ảnh hưởng đến chỉ tiêu biên chế và số lượng. Một cái điểm nữa mà chúng ta cũng chưa tính đến đó là các nhu cầu của người học, tức là cái ngành giáo dục nó hơi khác chút so với các ngành khác, đó là khi mà chúng ta tăng cái số lượng học sinh đi học thì nhu cầu nó lại tăng lên, trong khi biên chế lại yêu cầu giảm xuống, như vậy nó là có bất hợp lý. Về cái này tôi nghĩ là có phải nhiều chia sẻ hơn.
Dạ vâng ạ. Như ông cũng có nêu một ý kiến rất là đúng, đó là các địa phương không tuyển dụng hết chỉ tiêu biên chế do phải dành cái chỉ tiêu để mà cắt giảm biên chế. Như là câu chuyện ví dụ như là Quảng Trị thì Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết thì đến nay số biên chế chưa được sử dụng là 280 người, trong đó có 162 chỉ tiêu dành để cắt giảm cho tinh giản biên chế của năm 2024 này theo lộ trình được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Và liên quan đến cái việc này thì ông Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo, và ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã nêu ra những cái ý kiến cũng như là đề xuất như thế này.
Các địa phương thì không nên cào bằng cái này. Nguyên tắc là phải đảm bảo đủ giáo viên của các cái bộ môn, đảm bảo đủ giáo viên ở kể cả các cái vùng sâu vùng xa bằng mọi cái cơ chế của anh. Thì anh này tăng cường cái quyền tự chủ cho địa phương làm cái việc đó. Chứ còn đừng có vì cái chuyện là anh giảm 10% theo một cái công thức gọi là giống như kiểu đồng phục đấy thì sẽ không phù hợp với lại cái bối cảnh đổi mới của giáo dục của chúng ta. Tôi nghĩ rằng Bộ Nội vụ là người ta làm cái khung của quốc gia thôi, thì phải thực hiện theo là Bộ Chính phủ thì thực hiện đủ tốt. Nhưng cái khó ở đây chính lại là ở các sở nội vụ và các cái phòng nội vụ, đội ngũ năng lực của đội ngũ nhận thức nó chưa đầy đủ và gây áp dụng cách rất là cứng nhắc, thành ra là ngành giáo dục cũng gặp cái khó khăn trong việc thương lượng để các cái chỉ tiêu.
Tinh giản biên chế theo của là trung ương của chính phủ thì ta phải chấp hành. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đề nghị tức là cũng phải căn cứ vào cái đặc thù của từng ngành để có thể nói là từ đó thì có cái việc tinh giản biên chế một cách nó không phải là chia đều, mà có thể là ngành giáo dục có thể là anh phải căn cứ vào cái tổng số lớp, tổng số trường, tổng học sinh, từ đó rồi có cái đưa ra cái phân định một cách cụ thể, một cách hợp lý. Chứ nếu như chúng ta mà cứ theo cái xu thế mà cứ cao bằng cũng rất khó khăn cho ngành.
Đúng là cái câu chuyện nghịch lý là ngành giáo dục thì từ trước nay tha thiết xin chỉ tiêu biên chế thêm, nhưng mà khi giao đề về địa phương thì lại không dám tuyển, như là cái thực tế mà ông Phạm Văn Thuần cũng có nêu rồi. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn thì có suy nghĩ như nào trước cái tình trạng mà một số địa phương tinh giản biên chế có thể theo kiểu cào bằng về tỷ lệ hay là cắt giảm cơ học, thậm chí là nhiều nơi không dám tuyển vì để dành chỉ tiêu để trừ đi cái suất mà thuộc diện tinh giản biên chế để đảm bảo 10% đấy ạ?
Vâng. Tất nhiên là như Phó Giáo sư Tiến sĩ Thuần vừa nói đấy, tức là các địa phương giải quyết cái bài toán giữa cái cắt giảm biên chế mà trong sắp tới phải giao chỉ tiêu ấy, không động đến ai là dễ nhất. Bởi vì các cán bộ của mình đang cùng nhau công tác trong bao nhiêu năm, bây giờ giải quyết cho một người ta về nghỉ chế độ thì không hề đơn giản. Và chưa kể đến rằng có khi sẽ là những vấn đề sẽ mất đoàn kết trong mỗi đơn vị. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là nó cũng có cả một câu chuyện là thế này. Tôi nhớ cách đây cũng gần cũng không lâu lắm đâu, tức là tôi được nghe Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ấy đã phát biểu trước cuộc họp của Quốc hội trong một lần điều trần ấy, Bộ trưởng có nói một câu rất hay, tức là Bộ Giáo dục Đào tạo nắm tất cả nhưng mà không nắm người và không nắm tiền. Tất nhiên cái này nó thuộc về đây là nguyên tắc tổ chức của nhà nước, chúng ta không bàn sâu về chuyện đó, nhưng tôi nghĩ rằng là thế thì vậy, vai trò của Bộ Giáo dục Đào tạo trong việc điều tiết, tôi không nói chuyện tiền nữa, tôi đang nói về người thôi. Tức là cái biên chế này như thế nào. Nhất nữa là trong hoàn cảnh Bộ Giáo dục Đào tạo lại đang đồng thời đưa ra cái chương trình đổi mới 2018 là nó đòi hỏi thay đổi hẳn cả cơ cấu giáo viên. Cho nên dẫn đến hiện nay là sẽ có rất nhiều giáo viên thậm chí đang công tác thì thành thừa, và có rất nhiều giáo viên tốt nghiệp ra rồi, biên chế có nhưng không được tuyển. Kể cả xin lỗi đó là con ông hiệu trưởng cũng không tuyển được, bởi vì đang tuyển là cần tuyển một giáo viên tích hợp môn khoa học tự nhiên hay là một tích hợp môn khoa học xã hội, mà con ông lại học môn văn hay con ông học môn toán ngày môn hóa môn lý ngày xưa thì chắc không thể tuyển vào được, bởi vì không đúng với vị trí người ta cần tuyển thì chắc ông hiệu trưởng cũng không dám đưa con mình vào. Nên tôi nghĩ rằng đây là câu chuyện mà nó cùng một lúc có thể nói là mấy cái khó nó đẩy ra cho ngành giáo dục và nó đè lên vai những người quản lý giáo dục, bao gồm cả các đồng chí ở cấp cao đến các đồng chí ở các địa phương. Người ta đứng trước một bài toán vô cùng nan giải, cho nên họ không dám làm. Có lẽ hiện nay nó cũng nằm trong một cái chung, không làm có khi là sẽ không có khuyết điểm. Thế tôi nghĩ cái đó cũng không phải không tránh khỏi đâu.
Vâng ạ. Hai vị khách mời thì vừa nêu cái quan điểm trước nghịch lý là cả nước thiếu hơn 113.000 giáo viên mà vẫn thừa tới 72.000 biên chế chưa được tuyển dụng ạ. Vậy về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đã có giải pháp ra sao? Chúng tôi trao đổi với ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thưa ông Vũ Minh Đức ạ, chủ trương tinh giản biên chế là đúng. Tuy nhiên, thực tế khi triển khai ở các địa phương đối với ngành giáo dục cần cân nhắc và có những cái điều chỉnh như thế nào để phù hợp với quá trình đổi mới giáo dục của cả nước ạ?
Thực hiện cái chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước là một cái chủ trương lớn cần phải làm. Tuy nhiên, đối với ngành giáo dục thì do những cái đặc thù chung, đặc thù và chúng ta cần phải coi trọng cái chất lượng giáo dục. Muốn đảm bảo được chất lượng giáo dục và cơ hội tiếp cận giáo dục của tất cả các học sinh, thì cái việc bố trí đủ giáo viên để triển khai tất cả các cái môn học của chương trình giáo dục phổ thông là yêu cầu bắt buộc. Và cái chỗ này thì Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị 32 trong cái việc là ở đâu có học sinh thì ở đó phải bố trí giáo viên để một cách hợp lý để có thể triển khai các chương trình giáo dục. Vì vậy thì chúng tôi cũng đề nghị là các địa phương để không cắt giảm một cách cơ học đối với, mà phải được tính toán rất là kỹ cùng với việc sắp xếp cái hệ thống trường lớp rồi sử dụng một cách hợp lý đội ngũ giáo viên.
Thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Nội vụ đã có những cái hoạt động trao đổi như thế nào để cân nhắc về vấn đề này ạ, thưa ông?
Nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang cùng với Bộ Nội vụ đang triển khai việc là tổ chức tuyển dụng giáo viên theo quyết định 72 của Trung ương về việc bổ sung cái biên chế trong giai đoạn 2022-2026 với gần 66.000 giáo viên. Và năm nay là lần đợt tuyển cuối cùng cho cái việc này. Bộ Giáo dục Đào tạo cùng với Bộ Nội vụ đôn đốc các địa phương phải tuyển hết cái số lượng chỉ tiêu biên chế đã được giao, vì hiện nay thì trên toàn quốc các địa phương cũng còn rất nhiều cái địa phương là còn chỉ tiêu biên chế nhưng không tuyển được. Thứ hai là một số cái môn học khó khăn trong cái nguồn tuyển, ví dụ như là tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật, vân vân, thì Bộ Giáo dục Đào tạo đang trình với Chính phủ để báo cáo với Quốc hội ban hành một cái nghị quyết cho phép tuyển dụng giáo viên có trình độ cao đẳng để mà bù đắp. Đối với những giáo viên có trình độ cao đẳng được tuyển dụng thì sẽ thực hiện cái lộ trình nâng chuẩn để đáp ứng theo yêu cầu của Luật Giáo dục 2019. Thứ ba là cũng khuyến khích các địa phương có những cái chính sách để thu hút đội ngũ nhà giáo, nhất là nhà giáo người địa phương công tác tại chỗ, để có thể giúp để bù đắp và đảm bảo cái ổn định của hệ thống nhà giáo trong việc thực hiện nhiệm vụ.
Xin cảm ơn ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Vâng, đó là giải pháp trước mắt của ngành giáo dục ạ. Thưa ông Phạm Văn Thuần, nên chăng là chúng ta có thể đề nghị Bộ Nội vụ không nên áp tinh giản biên chế cơ học 10% đối với ngành giáo dục, một cái đơn vị sự nghiệp công mà có nhiều công chức viên chức đang làm việc nhất hiện nay so với các ngành nghề khác?
Thứ nhất thì chúng tôi thấy rằng cái câu hỏi này có thể nói rằng rất khó. Vì sao? Vì chúng ta biết rằng như này, để giải quyết cái câu mà mang tính chất đặc thù của ngành giáo dục ấy, là chúng ta phải có cái sự về mặt pháp lý nó phải là đặc thù. Đấy, thì hiện nay thì chúng ta thấy rằng hiện nay là với cái triển khai tinh giản biên chế này thì ngành giáo dục chưa được thực hiện cái đặc thù. Thế thì để mà làm được cái đặc thù này thì Bộ Giáo dục Đào tạo chúng ta đã nhìn ra vấn đề. Đấy, và Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn như thầy đã có những cái điều chỉnh trao đổi như thầy Nguyễn Thanh Sơn đã nói. Đó là chúng ta bây giờ chúng ta phải thực hiện cái việc là thực hiện cái luật nhà giáo. Đấy. Vì sao lại thế? Vì hiện nay là giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chúng ta là thực hiện là theo luật công chức viên chức. Và như vậy thì chúng ta phải chịu cái chế tài của công chức viên chức. Và tất cả các ngành khác tinh giản thì tại sao ngành giáo dục lại không được tinh giản? Thì vì như vậy ta cũng không trả lời được. Nhưng khi chúng ta có luật nhà giáo thì chúng ta thấy cơ chế tuyển dụng, cơ chế đãi ngộ, chính sách sẽ thay đổi. Và như vậy thì ngành giáo dục có thể thực hiện cái đặc thù này một cách gọi là hệ thống từ trên xuống dưới để chúng ta triển khai. Đấy thì đấy là cái thứ nhất là về mặt vĩ mô. Còn về mặt cụ thể hơn như thầy Sơn thì chia sẻ, đó là cái việc mà phân cấp tuyển dụng để làm sao để chúng ta có cái thẩm quyền tuyển dụng phù hợp hơn. Thì chúng tôi xin chia sẻ như này. Thực ra thì các cái cơ sở giáo dục đào tạo cũng như là các cái đơn vị sự nghiệp công lập ấy, thì chúng ta phải thực hiện cái đề án vị trí việc làm, và chúng ta tuyển dụng là theo vị trí việc làm đã được xây dựng và được các cấp phê duyệt. Thế thì theo cấp thì chúng ta sẽ phê duyệt và chúng ta tuyển dụng được vị trí việc làm. Chính vì vậy rất nhiều giáo viên ở các môn khác thừa, nhưng mà giáo viên theo cái đề chính vị trí việc làm cần tuyển là lại thiếu. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta đưa ra. Cái điểm thứ hai đó là thiếu cục bộ. Thiếu cục bộ ở đây có nghĩa là gì? Cái năm học đấy là nhiều học sinh đi học, ví dụ như lớn lớp 1 chẳng hạn. Đấy, cái số lượng học sinh năm ấy có thể nói là năm đẹp trước đây tăng lên một cách đột biến. Thế thì giáo viên sẽ phải tăng cường thiếu bộ, nhưng cũng có năm thì ta giảm. Thế thì đấy là những cái mà chúng tôi gọi là thiếu cục bộ. Cục bộ ở nội tại các cái đơn vị. Một cái điểm nữa là thiếu cục bộ là gì? Thiếu cục bộ ở các thành phố lớn. Các em là muốn trụ lại để làm việc, nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Thế và các em không về các cái vùng khó khăn, nông thôn, hẻo lánh. Và như vậy, thành phố thì thừa giáo viên, nhưng mà tức là thừa người mà muốn thi vào, nhưng mà ở cái vùng nông thôn hẻo lánh thì muốn tuyển dụng cũng không có người đăng ký.
Dạ vâng ạ. Như ông có nêu là cái việc mà xin cơ chế linh hoạt cho việc mà không cắt cơ học 10% đối với ngành giáo dục thì rất là khó, đúng không ạ? Trong khi rất là nhiều những ngành nghề khác đều phải thực hiện như vậy rồi, và cái quy định như đối với ngành giáo dục thì cũng không thể nào mà khác được. Và khi mà có luật nhà giáo thì chúng ta có thể cởi trói bằng các cơ chế tuyển dụng hay là chính sách đãi ngộ để có thể gỡ khó hơn, đúng không ạ? Có một thực tế nêu như thế này ạ. Khi mà nhu cầu cần giáo viên môn học nào, cần số lượng bao nhiêu thì là ở nhà trường, cơ sở giáo dục, nhưng mà lại không được tham gia trực tiếp vào quá trình tuyển dụng mà lại do đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị cấp trên tuyển. Vậy theo ông Nguyễn Thanh Sơn thì cái điều này gây ra những cái bất cập hay là những cái khó khăn như thế nào đối với các cơ sở giáo dục ạ?
Trước hết là như là biên tập viên vừa nói đấy, thì các nhà trường và các ngay các sở giáo dục đào tạo cũng không hoàn toàn làm chủ cái quyền của mình. Đấy, ngay như tôi vẫn nói ban nãy là Bộ trưởng Giáo dục nói là không nắm tiền và không nắm người. Thì tôi cũng hiểu rằng là vậy thì bây giờ Bộ sẽ điều hành như thế nào. Thế nhưng câu chuyện là giữa các nhà trường với lại các sở giáo dục đào tạo hiện nay đang thiếu biên chế, mà các tôi đề nghị là các sở nội vụ rồi các ủy ban nhân dân các tỉnh cần phải có một cơ chế chính sách và tháo gỡ, đồng thời tức là tôi nghĩ rằng là giao cái quyền tự chủ cho các đơn vị cao hơn nữa. Ví dụ như là có thể giao đến cấp sở, thậm chí có thể giao đến cấp phòng, để người ta có thể chủ động cho mỗi một năm học khác nhau, hoặc là cũng như ban nãy Phó Giáo sư Thư Nguyễn Phạm Văn Thuần nói đấy, tức là ở nơi thừa thì nơi thiếu, thì vậy thì cái điều tiết giữa nơi thừa nơi thiếu như thế nào. Ví dụ trong một địa phương là sở giáo dục đào tạo có thể điều giáo viên ở cái vùng thuận lợi, chẳng hạn như là vùng thành phố, về các cái vùng nông thôn công tác trong một thời gian ngắn để giải quyết vấn đề thiếu mà không phải biến động về biên chế của cái ngành, của toàn ngành của cái tỉnh đó. Cái thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng là do cái cấu trúc dân cư của mỗi một năm nó cũng khác nhau, bởi vì cũng là năm đẹp thì nó đẻ nhiều hơn, năm xấu thì nó ít hơn. Thế thì vậy rằng nên chăng cũng là có một cái cơ chế cởi trói cho ngành giáo dục, tức là cũng có những cái hợp đồng ngắn hạn để cho giáo viên, chẳng hạn như là có những giáo viên đã về nghỉ hưu rồi nhưng mà còn sức khỏe và còn năng lực thì có thể hợp đồng làm một thời gian ngắn để trong vòng một vài năm mới giải quyết cái vấn đề bài toán thiếu giáo viên cho cái địa phương đó. Hai là có thể là cái ký ngắn hạn ấy thì cũng làm cho là nhà trường hoặc là các cái đơn vị người ta mạnh dạn hơn và người ta có một cái quyền để tuyển ngay cái người ta đang thiếu. Chẳng hạn như bây giờ năm học này triển khai cái chương trình 2018 là phải dạy các cái môn tích hợp, thì lập tức là những giáo viên có thể nói giáo viên giỏi mà hiện nay đang nghỉ hưu hoặc là đang ở một nào một đơn vị khác mà người ta dạy được là người ta có hợp đồng để giải quyết ngay cái vấn đề về chuyên môn. Thế thì mới có thể bài toán giải quyết ngay được. Chứ còn tất nhiên là bài toán dài hơi là đào tạo từ các trường sư phạm rồi đào tạo nguồn rồi đưa ra cơ chế chính sách thu hút vân vân thì cái đó tôi tin là tốt rồi. Nhưng không thể giải quyết ngay trong yêu cầu ngay của năm học 24-25 này.
Vâng, cũng như hai vị khách mời có phân tích lúc đầu về nguyên nhân của tình trạng thiếu giáo viên thì một trong những lý do mà các địa phương đưa ra là đó là không có nguồn tuyển, thậm chí là môn học, có những cái môn học thì rơi vào cái tình trạng là không có ứng viên. Có thể lấy ví dụ như là ở thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm cần tuyển thêm khoảng 5.000 giáo viên nhưng mà chỉ đạt khoảng 50% so với nhu cầu ạ. Vì thế mà những cái giải pháp mà triển khai thời gian qua và các vị khách mời cũng đã phân tích rồi có thể nói là đều mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, căn cơ thì vẫn cần đào tạo đội ngũ giáo viên chính quy cho các môn học mới, đào tạo đủ số lượng giáo viên mà các địa phương đang đặt hàng. Đây là yêu cầu đặt ra đối với các trường sư phạm trên cả nước. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời hai vị khách mời cùng nghe một phản ánh của chúng tôi ạ.
Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở đầu tiên trên cả nước mở ngành đào tạo các môn tích hợp. Khóa đầu tiên của sư phạm khoa tự nhiên đã ra trường năm ngoái với hơn 60 sinh viên. Năm nay tiếp tục 80 sinh viên sư phạm lịch sử địa lý ra trường. Đây là nguồn tuyển mà các trường phổ thông đang rất mong chờ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa sư phạm Trường Đại học Giáo dục cho biết.
Con số thống kê đó là các bạn sinh viên thì ra trường, cái con số mà được tiếp nhận tại các cái trường phổ thông hoặc là các cái cơ sở giáo dục thì cũng là khoảng 94%. Bên cạnh cái hai cái loại chương trình mà tạm gọi là theo chính quy, chúng tôi có các chương trình đặt hàng của các cái tỉnh. Ví dụ chúng tôi phối hợp với tỉnh Hưng Yên hay là Hà Nội để đào tạo bồi dưỡng giáo viên mà cho toàn bộ quận Hoàn Kiếm hay toàn bộ tỉnh để bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm và các dạy môn khoa học tự nhiên.
Tuy nhiên đào tạo mới đang không theo kịp số lượng cần có. Vì vậy, việc bồi dưỡng cho các giáo viên hiện nay để đáp ứng dạy các môn học mới là yêu cầu cấp bách. Theo tiến sĩ Trần Bá Trình, trưởng phòng đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngay sau khi chương trình giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu triển khai, thì Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng biên soạn và thực hiện kịp thời chương trình bồi dưỡng giáo viên. Còn năm nay, trường bắt đầu triển khai giải pháp căn cơ với tầm nhìn dài hạn.
Lâu dài thì vẫn cần phải đào tạo sinh viên đại học chính quy, có khả năng thực hiện đầy đủ cái chương trình môn khoa học tự nhiên và môn lịch sử địa lý. Đấy, và hiện nay thì nhà trường đã, năm nay là năm đầu tiên nhà trường tuyển sinh viên đại học chính quy để các bạn có thể dạy được trọn vẹn toàn bộ chương trình. Thì đấy là một việc làm dài hơi hơn, căn cơ hơn, học cái ngành đào tạo sư phạm khoa học tự nhiên và sư phạm lịch sử địa lý. Và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cấp chỉ tiêu và trường cũng đang tiến hành tuyển sinh.
Vâng, vừa rồi là phản ánh về một số cơ sở giáo dục sư phạm ấy, đã có những cái sự chuyển mình để mà đáp ứng đào tạo cũng như là rất là nỗ lực của các trường sư phạm trong việc đáp ứng đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên cho chương trình giáo dục phổ thông mới ấy, khi mà có những cái môn học mới ấy. Xin hỏi ông Phạm Văn Thuần thì ông có đánh giá ra sao về những cái sự chuyển mình này của các trường sư phạm?
Vâng, khi mà triển khai và nghe những cái chia sẻ vừa rồi ấy, thì chúng tôi thấy rằng có một vấn đề đặt ra, đó là chúng ta phải chuẩn bị đội ngũ giáo viên khi mà chúng ta thực hiện chương trình, đặc biệt là những cái môn học mới. Thế thì chúng tôi cũng may mắn là tôi và cá nhân tôi thì được công tác tại trường đại học dục và tham gia trực tiếp từ khâu phát triển chương trình, xây dựng chương trình đến chứng kiến cái lứa sinh viên đầu tiên của ngành khoa học tự nhiên cũng như lịch sử địa lý ra trường. Thì chúng tôi thấy rằng như này, trước một cái bối cảnh mà chúng ta triển khai chương trình giáo dục 2018 thì đầu tiên là chúng ta phải triển khai cái đội ngũ hiện có. Có nghĩa là gì? Chúng ta bồi dưỡng cái đội ngũ giáo viên đơn môn sang dạy tích hợp. Và như vậy thì cái chương trình bồi dưỡng này nó có sự khác biệt hơn các cái môn khác. Đó là gì? Chúng ta phải bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn. Có nghĩa là vật lý thì chúng ta phải bồi dưỡng thêm hóa học và sinh học. Cái thứ hai là chúng ta bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm dạy học môn tích hợp. Đấy là hai vấn đề và đòi hỏi cái việc đầu tư của nhà nước, của địa phương để bồi dưỡng hai cái nội dung này khi mà chúng ta triển khai giáo viên hiện có là một sự thách thức vì đòi hỏi kinh phí đội lên rất nhiều. Trong khi đó thì kinh phí đầu tư cho các đội ngũ này về bồi dưỡng lại rất là hạn chế. Do đó thì cái việc chuyển mình của đội ngũ giáo viên hiện có là khó khăn. Thế thì chúng ta phải chấp nhận cái hiện tại và chúng ta hướng tới tương lai. Thế thì khi mà xây dựng cái chương trình mới chúng tôi vừa chia sẻ thì có cái giai đoạn đầu chúng tôi nhớ lại là khi mà xây dựng một chương trình mà trước đây chỉ có một môn thôi mà bây giờ ba môn, không biết dạy cái gì, học phần nào để đảm bảo rằng hướng tới một cái kiến thức đủ để chúng ta giáo viên có thể đáp ứng được cái việc mà triển khai dạy một môn tích hợp. Có rất nhiều môn như vậy. Thế thì rất may mắn là khi chúng tôi triển khai và chúng tôi cũng có cái hướng tới cái sự giúp đỡ của Bộ Giáo dục Đào tạo thì cái việc triển khai nó rất là thuận lợi và cái lứa sinh viên đầu tiên ra trường là đều được các địa phương đón chào và theo chúng tôi cảm nhận từ ban đầu thì ngay từ lúc thực tập thực hành thì đã đảm bảo được cái kiến thức mà các em triển khai cũng như nội dung mà yêu cầu cái đặt chuẩn đầu ra của cái nhà giáo và hướng tới cái môn học này. Thế thì với cái xu thế mới, cái thời gian tới thì chúng tôi nghĩ rằng nhà nước phải tiếp tục đầu tư cho cái đội ngũ giáo viên này.
Dạ vâng ạ. Như ông Phạm Văn Thuần có phân tích thì có thể cho thấy là đào tạo là cả một quá trình, không thể một sớm một chiều có thể đáp ứng được ngay, và các trường sư phạm cũng đang rất là tích cực để dần dần đáp ứng đội ngũ giáo viên cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Năm nay thì có một cái tín hiệu rất là khả quan và tín hiệu vui đối với ngành sư phạm, và cũng không chỉ là năm nay đâu, những năm gần đây điểm chuẩn của ngành sư phạm rất là cao, nhiều thí sinh đạt 9,5 điểm một môn vẫn có thể trượt nguyện vọng đăng ký. Với điểm cao như vậy thì có thể thay vì chọn ngành sư phạm, thí sinh hoàn toàn có thể chọn những cái ngành khác, đúng không ạ, vào những cái trường top đầu hay là những cái ngành top đầu và có thể dễ dàng được trúng tuyển. Nhưng mà tỷ lệ thí sinh lựa chọn ngành sư phạm năm nay rất là cao. Xin hỏi ông Nguyễn Thanh Sơn thì có suy nghĩ như nào về thực tế này? Phải chăng là ngành sư phạm đã có sức hút trở lại?
Trước hết là khi chúng ta nghe những cái công bố về những con số như thế này, đầu tiên ấy, chúng ta cũng nói là đáng mừng rồi đã. Tức là những sinh viên giỏi mà lại đăng ký vào sư phạm. Thế rồi là tôi cũng nghĩ rằng là về mặt cơ chế chính sách, vĩ mô, nó cũng có những sức hút nhất định để làm cho các em mà ta dùng cái từ là những em có năng lực tốt mà lựa chọn vào ngành sư phạm. Đấy cũng là cái dấu hiệu để chúng ta yên tâm rằng trong một thời gian tới thì có thể cái chất lượng của dạy học của ngành giáo dục nó sẽ được nâng lên. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là ở đây là một nhà giáo lâu năm thì tôi vẫn nghĩ rằng là đấy có phải thực sự là đáng mừng thật không? Câu chuyện là thế này. Gần đây nhất là tôi nghe cái tâm sự của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn có nói rằng là gì? Hiện năm những năm gần đây ấy, do các trường có nhiều phương thức tuyển sinh và họ dành cái số tỷ lệ cho cái tuyển sinh bằng điểm thi là ít quá, thậm chí còn có độ 15-20% thôi. Cho nên là số thí sinh mà đăng ký vào sư phạm bằng con đường điểm là bị một cái rào cản. Cho nên dẫn đến những em mà có tới 3 điểm 9,5 bình quân mà không vào được thì đầu tiên là tôi tiếc cho các em và là tiếc cho ngành giáo dục mất những em giỏi. Và có lẽ cái điểm thi hoặc là cái đầu vào mà em nào đấy thi bằng một phương thức khác mà được vào sư phạm rồi, tôi tin là cũng chưa hẳn đã giỏi. Nếu sau này được đào tạo sư phạm, em nó sẽ giỏi hơn cái em 9,5 điểm mà bị trượt này. Bởi vì qua kinh nghiệm thực tế thì tôi thấy là gì, ngay cả trong thời gian học sư phạm, có những giáo viên học cũng giỏi, nhưng ra dạy để trở thành giáo viên giỏi thì lại còn câu chuyện khác nữa. Đấy, cho nên là tôi vẫn nghĩ rằng là đầu tiên là chất lượng của ngành, có trường sư phạm được nâng lên với những nhiều thí sinh giỏi về chuyên môn, giỏi về có kiến thức cơ bản, đấy là điều của quý. Cái thứ hai nữa là cũng rất cần, đó là nghiệp vụ sư phạm. Các trường sư phạm mà nâng cao được cái bộ môn, phương pháp dạy học và giúp cho các giáo viên có được cái phương pháp sư phạm tốt thì truyền thụ bài mới tốt được. Thế vậy thì tôi nghĩ rằng là các trường sư phạm cũng cần phải xem lại cái công tác đào tạo của mình để đưa ra đội ngũ giáo viên trong tương lai sắp tới. Giáo viên dạy cho các ba môn khoa học cơ bản đó phải thực sự là những người vừa có năng lực chuyên môn, vừa có trình độ sư phạm và có khả năng dạy được những môn đó thực sự. Chứ còn thế hệ chúng tôi tin là rất nhiều đồng chí nếu bây giờ cũng còn đang còn ở một cái tuổi nào đấy, còn đang công tác, gọi là tuổi sắp kề cận về hưu đấy, thì chắc chắn bây giờ mà bảo dạy ba môn tích hợp thì không thể dạy được. Mặc dù cô ấy, thầy ấy có thể là những giáo viên rất giỏi của trước đây.
Đào tạo bây giờ cũng khác với ngày xưa đúng không ạ? Khi mà ngày xưa thì đào tạo đơn môn, còn bây giờ thì đang chuyển sang hình thức là tích hợp liên môn, nên là rất là khác nhau khi mà chúng ta cũng phải cập nhật với thời đại 4.0 nữa. Đó là ý kiến của ông Nguyễn Thanh Sơn. Còn ông Phạm Văn Thuần thì có suy nghĩ nào khi mà ngành sư phạm năm nay điểm chuẩn cao như vậy, và không chỉ năm nay đâu, vài năm trở lại đây thì điểm chuẩn của trường vào trường sư phạm luôn cao như vậy, đó có phải là tín hiệu đáng mừng khi mà ngành sư phạm có sức hút trở lại hay không?
Tôi rất đồng tình với ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn. Thứ nhất là chúng ta biết rằng năm nay là khối ngành sư phạm là một trong bốn khối ngành được hot nhất. Cùng với công nghệ, kỹ thuật, rồi kinh tế, đúng không? Và chúng ta biết rằng năm nay là khối ngành sư phạm là tăng 85%, khoảng 200.000 nguyện vọng, hay là tôi nhớ không chính xác lắm, nhưng mà theo Bộ Giáo dục Thống kê. Và như vậy thì thứ nhất là số lượng người đăng ký vào đông thì chắc chắn là chúng ta sẽ tìm được nhiều người giỏi hơn. Còn như thầy Sơn thì chia sẻ là nhiều phương thức khác nhau thì cũng giảm cũng làm tăng cái điểm chuẩn lên, nhưng mà cũng làm giảm cái việc lựa chọn các em mà điểm cao vào ngành sư phạm. Nhưng mà suy cho cùng tôi cứ nghĩ là như này, cái điểm đầu vào nó chỉ là tiền đề, tất nhiên là rất là thuận lợi cho các trường, nhưng mà cái nội lực của các trường đào tạo trong quá trình đào tạo mới là cái điểm quan trọng để chúng ta đạt cái đủ năng lực mà theo cái yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 18, đó là chúng ta chuyển từ tiếp cận nặng về nội dung sang tiếp cận nặng về năng lực. Thế đòi hỏi người giáo viên nó phải có những cái năng lực làm sao để chúng ta truyền tải được cái việc đó. Và Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có những cái chuyển biến đầu tiên, đó là chúng ta nâng chuẩn đào tạo giáo viên theo nghị định 71 ở bậc tiểu học, bậc mầm non và trung học cơ sở. Và các trường sư phạm thì đã có thay đổi cách thức đào tạo, chuyển mình. Và chúng tôi hy vọng rằng nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư cho các trường sư phạm và có cơ chế đặc thù hơn để cho chúng ta có cái đội ngũ giáo viên mà đạt chuẩn đầu ra và tiếp cận được cái chuẩn nghề nghiệp giáo viên mà Bộ Giáo dục Đào tạo đang quy định.
Vâng, đó là nhận định của hai vị khách mời về cái điểm chuẩn của ngành sư phạm năm nay lại cao như vậy, và ở cái phần nào đấy về tín hiệu vui, đó là chúng ta sẽ tuyển được nhiều sinh viên giỏi hơn vào ngành sư phạm và các em cũng đã có những sự quan tâm hơn đối với khối ngành này. Thưa các vị khách mời, trước thềm năm học mới thì những con số của ngành giáo dục khiến chúng ta rất là suy ngẫm, đó là 113.000 giáo viên bị thiếu, 72.000 biên chế chưa được tuyển dụng, 40.000 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc trong 3 năm qua. Như vậy là trung bình mỗi năm là có hơn 13.000 giáo viên nghỉ. Thực sự là điều rất là đáng suy ngẫm đúng không ạ? Và cái tín hiệu tích cực là dự thảo luật nhà giáo cũng đã đề xuất là lương nhà giáo được xếp cao nhất trong thang bảng lương. Không chỉ là lương rồi chế độ đãi ngộ mà môi trường làm việc cũng rất là quan trọng đối với giáo viên. Khi mà giáo viên cảm thấy hạnh phúc ở ngôi trường mình công tác thì mới yên tâm cống hiến đúng không ạ? Xin hỏi là suy nghĩ của giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Thuần như thế nào về điều này ạ?
Thực ra là chúng tôi thấy rất là mừng là Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như Quốc hội đã đưa vào cái chương trình chúng ta thông qua cái luật nhà giáo. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái sự thông qua luật nhà giáo và cái chỉ đạo từ Đảng và nhà nước của chúng ta, và chúng ta thể hiện trong cái kết luận 91 của Bộ Chính trị vừa rồi có nêu, đó là nhà giáo là được hưởng lương cao nhất. Đấy, thì đây là một cái tín hiệu đáng mừng, thể hiện cái sự tôn vinh của nhà giáo. mà như ông cha ta đã nói, đó là nhà giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Và chúng ta phải trả lại thực tại, nhà giáo phải đúng nghĩa như vậy. Có nghĩa là nhà giáo được tôn vinh về mặt xã hội và được tôn vinh về mặt chính sách. Chính sách có nghĩa là chính sách đãi ngộ. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái sự vào cuộc của các cái đơn vị chức năng, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thì cái việc mà thực thi lương nhà giáo là bằng lương cao nhất được thực thi đúng trong đợt này. Vì chúng ta biết rằng rất nhiều cái quan điểm này, chủ trương này đã được nêu ra từ trước đây nhiều năm, nhưng mà đến nay vẫn chưa thực hiện được. Đấy thì đấy là cái mà chúng tôi trăn trở khi mà chúng ta làm chính sách. Thì chúng tôi hy vọng rằng với góc độ của các nhà nghiên cứu về giáo dục thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái chủ trương rất đúng đắn, và chúng ta hy vọng rằng trong thời gian tới thì chúng ta thực thi cái điểm này. Và với cái chính sách này thì chúng tôi sẽ thấy rằng như này: thứ nhất là chúng ta giữ chân được các nhà giáo đang hiện công tác yêu nghề hơn, gắn bó với nghề mình nghiệp hơn. Đấy, đây là cái thứ hai, là chúng ta thu hút cái đội ngũ học sinh giỏi về các cái trường sư phạm để chúng ta có một cái đầu vào rất là tốt và thuận lợi cho các trường sư phạm đào tạo giáo viên một cách thuận lợi nhất, theo mong muốn nhất, để theo cái chương trình đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên chúng tôi cũng muốn rằng như này, cái hiện nay cái 116 là chúng ta có cái chính sách là miễn giảm học phí, nó cũng là một cái phần rất là tốt. Nhưng mà báo cáo các thầy cô rằng với góc độ chúng tôi đào tạo nghiên cứu và chúng tôi thực thị ở các trường sư phạm đại học dục của Đại học Quốc gia Hà Nội trong cái thời gian dài ấy, thì chúng tôi thấy có một cái bất cập như này. Tức là hiện nay các trường đại học thì rất là tự chủ, và với một cái chương trình đào tạo được kiểm định và tự chủ xác định cái định mới kiểu tính kỹ thuật thì sẽ được tự chủ thu học phí cao. Và với cái việc thu học phí cao thì sẽ đầu tư cho cái việc học tập giảng dạy sẽ cao hơn. Thế thì cái việc miễn học phí này thì phần lớn là chúng ta chỉ các trường sư phạm chỉ nhận được cái học phí đại trà. Và với cái học phí đại trà này thì thật sự là khó khi mà chúng ta nâng cao cái chất lượng đào tạo đại học. Như vậy thì chúng tôi kiến giải rằng nhà nước song song với cái việc hỗ trợ học phí hay đúng nghĩa hỗ trợ thì vẫn cho phép các cơ sở đào tạo giáo viên được phép thu thêm học phí với cái mong muốn tự nguyện tham gia, để chúng ta có những cái chương trình đào tạo chất lượng cao cho ngành sư phạm.
Dạ vâng ạ. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn thì có kỳ vọng gì vào dự thảo luật nhà giáo để có thể nâng cao vị thế của nhà giáo hơn, từ đó là có thể giữ chân nhà giáo và khắc phục cái tình trạng thiếu giáo viên chứ không thể là kéo dài hết năm này sang năm khác?
Vâng. Vừa rồi là tôi thấy Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần đã nói một cái mang tính vĩ mô. Tức là cái thứ nhất là được Đảng, Nhà nước hiện nay xếp lương giáo viên ở bậc cao nhất trong cái ngành công chức. Thứ hai là ngành sư phạm đang có những cái thu hút đối với sinh viên giỏi và các sinh viên của trong cả nước đối với ngành sư phạm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng còn thêm một biện pháp nữa, nó mang tính chất là có thể là vi mô. Tức là ví dụ những cái vùng khó khăn, những cái tỉnh, những địa phương, rồi thậm chí những huyện khó khăn, thì nên chăng nhà nước cho các địa phương này được một cái quyền là có chính sách thu hút để thu hút được giáo viên giỏi về các địa phương đó giảng dạy. Hai nữa là giữ chân được giáo viên ở lại với địa phương mình. Bởi vì tôi nghĩ rằng là nói là thiếu giáo viên, nhưng chắc chắn ví dụ Thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội hay những địa phương mà thuận lợi thì ngay ở Hà Nội chẳng hạn, thì những vùng thuận lợi thì không thể nói là thiếu, chưa kể nói là có thể nói là thừa.
Vâng.
Thế thì tôi nghĩ như thế, thì nếu chăng là các địa phương nhỏ có một cái cơ chế chính sách vi mô ở cái vùng của mình thì sẽ giải quyết được bài toán cho chính mình, chứ mình không thể nhìn ở địa phương khác.
Vâng ạ, xin cảm ơn nhà giáo ưu tú Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội và Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần, Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục, về những trao đổi và phân tích vừa rồi. Chương trình đối thoại cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.